Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 11, 2012.
Trung Quốc tự cho quyền chặn bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông.
Đến lượt Indonesia chỉ trích hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Philippines lại tố cáo Trung Quốc bội ước trên vấn đề bãi Scarborough ngoài Biển Đông.
Cảnh sát Miến Điện giải tán thô bạo người biểu tình chống dự án Trung Quốc khai thác mỏ đồng Moniwa.
Bình Nhưỡng thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một nhân vật diều hâu.
Sản xuất xe hơi Nhật tại Trung Quốc giảm mạnh vì tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Palestine được hưởng quy chế nhà nước quan sát viên Liên Hợp Quốc.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông lại bị phê phán.
Campuchia ký thỏa thuận cho Trung Quốc tiến hành xây đập Sesan 2, một dự án gây hại môi trường. Thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh tường trình.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc tự cho quyền chặn bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông. Mối lo ngại về nguy cơ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông bị tham vọng chủ quyền của Trung Quốc giới hạn như vừa được chính nước này xác nhận. Theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, tỉnh Hải Nam, địa phương được Bắc Kinh trao quyền quản lý Biển Đông, vừa thông qua các quy định mới cho phép cảnh sát biên phòng của họ quyền lên tàu và trục xuất các tàu ngoại quốc xâm phạm trái phép vùng biển của tỉnh. Quyết định này bị coi là một động thái mới của Trung Quốc trong mưu toan độc chiếm Biển Đông. Theo nhật báo Anh ngữ China Daily, sau khi được tỉnh Hải Nam thông qua, vào hôm thứ Ba, hệ thống quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Sắp tới đây, tỉnh Hải Nam sẽ công bố toàn bộ các quy định. Trước mắt, báo chí Trung Quốc tiết lộ là trong số các hoạt động bị coi là trái phép, có việc xâm nhập vùng biển của tỉnh mà không được phép trước, dừng lại hay thả neo bất hợp pháp, phá hoại các hệ thống bảo vệ bờ biển và xin trích thực hiện các chiến dịch quảng cáo gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Hết lời trích. Bình thường ra thì các quy định trên đây không có gì đáng nói. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tỉnh Hải Nam chính là địa phương nơi mà chính quyền Trung Quốc vừa cho thành lập đơn vị hành chính gọi là thành phố Tam Sa, có trách nhiệm quản lý hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà Bắc Kinh cho là thuộc quyền sở hữu của họ, bất chấp các tuyên bố chủ quyền của Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Nói cách khác, phạm vi hoạt động của cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam bao trùm một diện tích khoảng 2 triệu cây số vuông biển đảo, bao trùm các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Trung Sa. Khi được hỏi về sự kiện này, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay đã khẳng định đó là quyền hợp pháp của một nhà nước có chủ quyền để thực hiện công việc quản lý hàng hải. Còn Hoàn Cầu Thời báo thì dẫn lời ông Lý Triệu Kiệt, một giáo sư tại Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, dự đoán rằng các quy định mới được thông qua có thể dẫn đến việc thực thi chặt chẽ quyền trục xuất tàu ngoại quốc bị cho là xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Trung Quốc. Theo vị giáo sư này, đó là các quyền được một công ước Liên Hiệp Quốc thừa nhận. Báo China Daily còn tiết lộ là lực lượng hải giám Trung Quốc có kế hoạch cử thêm tàu tuần tra xuống Biển Đông. Theo giới quan sát, quyết định tự cho quyền chặn bắt các tàu ngoại quốc đi vào vùng lưỡi bò mà Bắc Kinh đòi chủ quyền là một hành động leo thang mới của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, sẽ làm cho tình hình căng thẳng thêm lên. Động thái này nối tiếp theo một hành động bị coi là khiêu khích khác, thể hiện các yêu sách chủ quyền trong hộ chiếu mới, trong đó có việc in tấm bản đồ 9 đường gián đoạn. Hành vi này ngày càng bị nhiều nước phản đối.
Ngoại trưởng Indonesia đánh giá hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc là phản tác dụng. Loại hộ chiếu in đường 9 đoạn vẫn được gọi nôm na là đường lưỡi bò nhằm thể hiện chủ quyền bao trùm hầu hết vùng Biển Đông của Trung Quốc tiếp tục vấp phải những phản ứng mới. Hãng tin AFP cho hay, trong một cuộc phỏng vấn phát đi hôm nay 29 tháng 11, Ngoại trưởng Indonesia nhận định loại hộ chiếu mới của Trung Quốc là phản tác dụng trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Indonesia không phải là một bên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng với tiềm lực kinh tế khá mạnh của mình trong khu vực, Jakarta có thiện chí muốn làm trung gian giải quyết bất đồng về lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước liên quan trong khối ASEAN. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cảnh báo hộ chiếu mới của Trung Quốc có thể sẽ càng làm cho những tranh chấp chủ quyền trong vùng Biển Đông vốn đã căng thẳng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trả lời phỏng vấn nhật báo Jakarta Post, ông Natalegawa nói, xin trích, việc làm này là phản tác dụng, không giúp gì cho việc giải quyết các bất đồng. Hết lời dẫn, ông cũng nhận xét thêm, chúng tôi nhận thấy hành động của Trung Quốc là không lành mạnh khi muốn thăm dò phản ứng các nước láng giềng. Một lần nữa, Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh đến việc ASEAN phải tập trung hoàn thiện bộ luật ứng xử trên biển, được coi là bước đầu tiên nhằm giảm căng thẳng trong các tranh chấp lãnh thổ. Xin nhắc lại, việc Bắc Kinh cho in trên hộ chiếu công dân bản đồ đường cắt khúc 9 đoạn thể hiện những đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông đã gây những phản ứng gay gắt của các nước có liên quan như là Việt Nam và Philippines. Manila đã quyết định từ chối đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu mới của Trung Quốc. Lo ngại, hộ chiếu lưỡi bò sẽ gây lên những hệ lụy lan rộng về mặt ngoại giao, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cố gắng lý giải rằng bản đồ in trên hộ chiếu mới không nhắm vào quốc gia cụ thể nào.
Philippines lại tố cáo Trung Quốc bội ước trên vấn đề bãi Scarborough ngoài Biển Đông. Phát biểu trên đài truyền hình Philippines ABS-CBN vào hôm nay, Ngoại trưởng Philippines cho biết là Manila vẫn kiên trì đòi Bắc Kinh rút 3 chiếc tàu của họ ra khỏi khu vực bãi Scarborough gần 6 tháng sau khi Trung Quốc hứa là sẽ rút đi. Theo ông Albert del Rosario, trong vụ này, Manila đã tôn trọng cam kết, trong khi Bắc Kinh lại nuốt lời hứa. Tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc về chủ quyền bãi Scarborough mà người Philippines đặt tên là Panatak, trong lúc Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, đã bùng lên vào tháng 4 vừa qua với tàu của hai bên đối đầu nhau tại khu vực tranh chấp. Theo Ngoại trưởng Philippines, để giảm bớt căng thẳng, vào ngày 4 tháng 6, hai nước đã đồng ý cùng triệt thoái lực lượng ra khỏi khu vực. Philippines đã rút tàu của mình ra khỏi bãi Scarborough hôm 4 tháng 6, đúng theo cam kết, nhưng 3 chiếc tàu của Trung Quốc vẫn trụ lại tại chỗ. Ông Del Rosario cho biết là hồi tháng 6, một quan chức sứ quán Trung Quốc tại Manila thoạt đầu giải thích là vì thời tiết quá xấu, cho nên họ không thể rời tàu đi nơi khác. Thế nhưng, nhân vật này không cho biết là khi nào họ sẽ thực hiện việc đó. Theo hãng tin Pháp AFP, họ đã không liên lạc được với Sứ quán Trung Quốc tại Manila vào hôm nay để hỏi rõ thêm về vụ việc này. Trung Quốc và Philippines cùng với Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở vùng Biển Đông. Trong thời gian gần đây, Manila ngày càng lên tiếng quyết liệt chống lại các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, công khai nêu bật vấn đề này trong các hội nghị quốc tế, bất chấp các cố gắng của Bắc Kinh nhằm chống lại việc quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Del Rosario vào hôm nay, Trung Quốc không muốn Philippines đề cập đến vấn đề Biển Đông với các nước khác, kể cả với các quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Thậm chí không muốn Philippines đề cập đến vấn đề này với cả nhà báo.
Cảnh sát Miến Điện giải tán thô bạo người biểu tình chống đề án Trung Quốc khai thác mỏ đồng Moniwa vài giờ trước khi lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi dự kiến đến hiện trường. Trong đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay, cảnh sát chống bạo động Miến Điện đã dùng vòi rồng để giải tán dân làng và các nhà sư tập họp ở Moniwa, khoảng 20 người bị thương. Cuộc đọ sức trên đề án khai thác mỏ đồng thể hiện những giới hạn của quyền tự do tại Miến Điện. AFP trích dẫn lời một số các nhân chứng tại chỗ thì theo đó vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay giờ địa phương, cảnh sát chống bạo động Miến Điện đã tấn công vào một ngôi chùa, đấy là nơi mà những người chống đối dự án khai thác mỏ đồng Moniwa đang ẩn náu. Những người này đòi chính quyền cũng như là tập đoàn Trung Quốc Onebao bồi thường đất đai bị trưng thu để phục vụ cho đề án. Cảnh sát dùng vòi rồng và một loại hơi còn chưa được xác định có phải là hơi cay hay không để trục xuất những người đang có mặt trong chùa. Ông Miyotan, một thành viên trong ban tổ chức cho biết, đã có khoảng 30 nhà sư Miến Điện bị thương phải nhập viện và 7 người khác bị câu lưu. Các tu sĩ trong chùa đã cố gắng cầm cự để cho dân làng chạy thoát. Một người có mặt tại chỗ nói với AFP là cảnh sát chống bạo động Miến Điện đã đối xử một cách vô nhân đạo với dân làng và các vị tu hành. Hình ảnh được phát trên mạng của một tổ chức tư nhân 11 Media cho thấy là nhiều nhà sư bị phỏng ở tay và chân, và ngôi chùa nói trên thì bị phóng hỏa. Từ đầu tháng 9 tới nay, dân làng và các nhà sư ở làng Moniwa liên tục biểu tình, đòi chính quyền từ bỏ kế hoạch cho một tập đoàn Trung Quốc vào khai thác mỏ đồng. 3.200 hectare đất đã bị trưng thu để phục vụ cho đề án. Người dân không được tham khảo ý kiến và nhất là đã không được bồi thường. Quốc hội Miến Điện cho thành lập một ủy ban để cứu xét hồ sơ Moniwa, và trên nguyên tắc thì hôm nay nhà đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đến hiện trường để quan sát tình hình. Tuy nhiên, theo giới quan sát, người dân Miến Điện đang gia tăng áp lực với chính quyền, đòi Naypyidaw phải tôn trọng những quyền tự do cơ bản vốn đã bị chà đạp trong một thời gian quá dài dưới thời kỳ các tướng lĩnh cầm quyền. Vào năm ngoái, trước áp lực của đường phố, Tổng thống Thein Sein đã đình chỉ dự án xây đập Mi Ít Sôn do Trung Quốc tài trợ, và hành động này của lãnh đạo Miến Điện đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.
Theo báo chí Hàn Quốc, Bình Nhưỡng thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một nhân vật diều hâu. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay 29 tháng 11 loan tin lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng và bổ nhiệm một viên tướng thay thế được coi là nhân vật cứng rắn của chế độ Bình Nhưỡng. Thông tin này đã được nhiều lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc khẳng định. Theo Yonhap, phó nguyên soái Kim Jong-gok nắm Bộ Quốc phòng mới được 7 tháng sẽ được thay thế bằng tướng Kim Ki-ok-sik, người mà theo Seoul chính là tác giả của vụ bắn chìm tàu chiến Cheonan và nã pháo vào hòn đảo Yongpyong của Hàn Quốc hồi năm 2010, làm 4 người thiệt mạng. Nếu như thông tin trên được xác nhận thì đây là sự thay đổi nhân sự cao cấp mới nhất được Kim Jong-un thực hiện kể từ sau khi lên kế thừa quyền lực của người cha Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12 năm ngoái. Giáo sư Đại học Seoul Yang Mo-jin, nhà nghiên cứu về Bắc Triều Tiên nhận định, xin trích, Kim Jong-un đang tăng cường thâu tóm quân đội bằng cách thay nhiều tướng lĩnh là những người trung thành với mình. Hồi tháng 7, Kim đã bổ nhiệm một người thân cận là tướng Hyun Yong-ho vào chức vụ phó nguyên soái làm tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên. Hyun thay thế tướng Ri Yong-ho, người từng được coi là thân cận với lãnh đạo Kim Jong-un vì lý do sức khỏe. Ông Ri là một nhân vật được nhiều người biết rằng đã giúp đỡ cho lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sau khi lãnh đạo Kim Jong-un qua đời. Kể từ khi lên nhậm chức Chủ tịch Triều Tiên đến nay, ông Kim Jong-un đã thay thế nhiều lãnh đạo quân đội nhằm tăng cường sự quản lý của chính phủ đối với quân đội, đồng thời củng cố sức mạnh của chính mình.
Sản xuất xe hơi Nhật tại Trung Quốc sụt giảm vì tranh chấp chủ quyền biển đảo. Vào hôm nay, ba tập đoàn xe hơi lớn của Nhật Bản là Toyota, Nissan và Honda thông báo sản xuất xe tại Trung Quốc trong tháng 10 tiếp tục bị tác hại vì tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư. Đối với Toyota thì khối lượng xe sản xuất ở Trung Quốc trong tháng 10 vừa qua đã giảm đi 61% so với cùng thời kỳ năm 2011. Nissan bị giảm 44% và Honda là 54%. Doanh thu và khối lượng xe bán ra trên thị trường Trung Quốc của cả ba tập đoàn Nhật kể trên đều đã giảm sút kể từ tháng 9 sau khi Tokyo thông báo quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư. Người tiêu dùng Trung Quốc đã tẩy chay xe Nhật Bản sau đó. So với tháng 10 của một năm trước đây, khối lượng xe Toyota bán ra ở Trung Quốc bị giảm 44%. Trong số 3 tập đoàn xe hơi của Nhật thì Nissan hiện chiếm thị phần lớn nhất tại Trung Quốc. Thế nhưng điều đó không ngăn cản Chủ tịch Tổng Giám đốc Nissan, ông Carlos Ghosn, cuối tháng trước đã cảnh báo là từ nay trở đi, tập đoàn này sẽ cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư thêm vào Trung Quốc. Nissan sẽ đặc biệt quan tâm đến những yếu tố chính trị cũng như là thái độ của người tiêu dùng Trung Quốc trước khi muốn đầu tư vào thị trường rộng lớn này. Kể từ khi căng thẳng Nhật-Trung gia tăng cường độ vào tháng 9 thì Nissan chờ đợi là số xe bán ra ở Trung Quốc trong thời gian 2012-2013 sẽ giảm đi mất 175.000 chiếc, thiệt hại đối với Toyota sẽ là khoảng 200.000 chiếc xe. Tham vọng trang bị 1 triệu chiếc xe Toyota cho người tiêu dùng Trung Quốc vào đầu năm tới của tập đoàn Toyota sẽ khó được thực hiện. Palestine được hưởng quy chế một nhà nước quan sát viên Liên Hiệp Quốc. Bất chấp áp lực của Hoa Kỳ và Israel, vào hôm nay Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết để nâng cấp quy chế của Palestine từ một thực thể quan sát viên Palestine sẽ trở thành một nhà nước quan sát viên. Thế nhưng Palestine vẫn chưa phải là thành viên toàn phần của Liên Hiệp Quốc. Vào 20 giờ giờ quốc tế tối nay, Chủ tịch Palestine ông Mahmoud Abbas sẽ trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự thảo nghị quyết đòi quốc tế nâng cấp quy chế và công nhận Palestine là một nhà nước quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Theo giới quan sát, cho dù chưa được chính thức công nhận là một thành viên thực thụ của tổ chức đa quốc gia này, thế nhưng đây cũng sẽ là một thắng lợi lịch sử đối với Palestine. Theo AFP, thì dự thảo nghị quyết Chủ tịch Abbas trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay có nhiều khả năng sẽ được đa số trên tổng cộng 193 thành viên ủng hộ. Hoa Kỳ, Canada và đương nhiên là Israel sẽ bỏ phiếu chống. Liên Hiệp Châu Âu không có chung một tiếng nói trên hồ sơ Palestine trước Liên Hiệp Quốc. Thật vậy, 12 trong số 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, thì sẽ ủng hộ đòi hỏi của Palestine. Ngược lại, Anh Quốc và Đức sẽ vắng mặt trong cuộc biểu quyết hôm nay. Dự thảo nghị quyết của Chủ tịch Abbas được Nga, Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Một số các nhà quan sát lo ngại trong tương lai Palestine sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt sau khi đòi được nâng cấp quy chế tại Liên Hiệp Quốc. Vào tháng 10 năm ngoái, sau khi đã gia nhập tổ chức UNESCO, thì Palestine đã lập tức bị Hoa Kỳ trừng phạt tài chính.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông lại bị phê phán.
Với âm mưu áp đặt chủ quyền bằng con đường hộ chiếu bị vạch trần, yêu sách quá bao quát của Trung Quốc tại vùng Biển Đông trong những ngày gần đây đã nổi cộm trên dòng thời sự quốc tế với rất nhiều phân tích phê phán. Trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, giáo sư Pháp Jean-Pierre Cabestan, chuyên gia về Trung Quốc tại Trường Đại học Baptist ở Hồng Kông, đã nhấn mạnh đến tính chất khả nghi trong lập luận của Bắc Kinh cho rằng họ có chủ quyền lịch sử trên Biển Đông. Theo ghi nhận của AFP, trong những năm gần đây, Bắc Kinh ngày càng có những hành động quyết đoán hơn trong việc đòi hỏi chủ quyền trên các vùng biển hay hải đảo trong khu vực, ngay cả đối với những nơi đang do nước khác kiểm soát, nằm cách Trung Quốc hàng trăm cây số, nhưng lại sát bờ biển đối thủ tranh chấp. Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông đã được gói ghém trong một tấm bản đồ hình chữ U, được chính phủ Quốc dân đảng vẽ ra từ năm 1947, sau đó được Bắc Kinh lấy lại và trình lên Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Trung Quốc như thế đã thâu tóm từ quần đảo Hoàng Sa ở phía đông Việt Nam, quần đảo Trường Sa ở phía tây Philippines, cũng như một số bãi không người ở như bãi Scarborough Shoal. Các quan chức ở Bắc Kinh và truyền thông nhà nước Trung Quốc luôn luôn biện minh cho yêu sách chủ quyền của nước này bằng cách nhấn mạnh đến các thực tế lịch sử và chứng cớ cho thấy là vùng biển Đông là của Trung Quốc từ xưa tới nay. Thế nhưng, các nguồn tin này vẫn mơ hồ khi phải nói cụ thể về các bằng chứng đó. Để cung cấp cơ sở khoa học cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, cũng như là Đài Loan, một nhóm 10 học giả Trung Quốc và Đài Loan trong tháng 10 vừa qua đã bắt tay vào nghiên cứu để cung cấp một lời giải thích pháp lý về đường chữ U trong thời hạn một năm. Bắc Kinh hy vọng rằng các bản đồ cổ và các ghi chép lịch sử sẽ chứng minh rõ ràng tính đúng đắn của đường lưỡi bò. Thế nhưng, theo các phân tích gia ngoại quốc, cố gắng của Trung Quốc trong việc dùng kết quả nghiên cứu khoa học để thuyết phục các nước khác có thể là sẽ hoàn toàn vô hiệu. Đối với giáo sư Jean-Pierre Cabestan, xin trích, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc rất đáng ngờ vì ai cũng có thể giải thích các bản đồ cũ theo ý riêng của mình. Hết lời dẫn.
Trả lời AFP, ông Cabestan còn nói thêm là trong khoảng 40 năm gần đây, bất kỳ hòn đảo nào mà Bắc Kinh giành được quyền kiểm soát ở Biển Đông đều là thông qua các vụ đụng độ trên biển. Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 sau một trận đánh ngắn với lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng chiếm một số đảo ở vùng Trường Sa vào năm 1988 sau sự kiện gọi là trận Hải chiến Trường Sa, quốc tế quen gọi là Johnson South Reef Skirmish, đã khiến 70 chiến sĩ Việt Nam tử trận. Vào giữa thập niên 90, Bắc Kinh cũng đã giành quyền kiểm soát bãi Vành Khăn Mystic Reef tại quần đảo Trường Sa từ tay Philippines, khi cho xây dựng cơ sở trên đảo, lấy cớ là để cho ngư dân Trung Quốc trú ẩn. Philippines cực lực phản đối, nhưng sau đó đã phải chịu thua. Đến tháng 4 năm nay, kịch bản tranh chấp Trung Quốc-Philippines tại Mischief Reef có nguy cơ tái diễn với việc Bắc Kinh cho tàu tiến vào bãi Scarborough Shoal rồi trụ lại đó cho đến nay, trong lúc tàu của Manila đã phải rút đi. Cuộc tranh chấp này, theo AFP, cho thấy là Bắc Kinh ngày nay không ngần ngại đòi chủ quyền tại những nơi xa xôi nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của đối phương. Thật vậy, bãi Scarborough đang tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh, rất xa bờ biển Trung Quốc, nhưng lại nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, RFI phỏng vấn giáo sư băng giao quốc tế Lê Đình Thông Đại học Paris về chủ đề Hộ chiếu bá quyền của Trung Quốc, đòn nắn gân quốc tế của Tập Cận Bình. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh về chủ đề Campuchia ký thỏa thuận cho Trung Quốc tiến hành xây đập Sesan 2. Đây là một dự án gây hại cho môi trường.
Xin thân chào thông tin viên Phạm Phan. Thưa anh, như anh đã biết, chính quyền Campuchia đã tiến thêm một bước mới trong dự án xây dựng đập thủy điện Sesan 2 ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Báo chí tại Campuchia hôm 26 tháng 11 có đưa tin chính phủ Campuchia đã cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc tham dự xây dựng công trình thủy điện đang bị giới bảo vệ môi trường quốc tế phản ứng mạnh mẽ vì tác hại lên môi trường sống của hàng triệu người dân vùng hạ lưu sông Mekong. Và đặc biệt, có thông tin là một nhà thầu Việt Nam cũng đã được tham gia vào dự án này. Vậy thưa anh Phạm Phan, anh có thể cho biết thêm thông tin về thỏa thuận của chính quyền với nhà thầu Trung Quốc trong dự án xây dựng đập thủy điện Sesan này?
Thân chào anh Vũ. Theo nhận định của chính quyền Campuchia, hợp tác ba nước Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam trong sự nghiệp khai thác thủy điện từ dòng sông Sesan đã được đánh dấu bằng cột mốc quan trọng tiến lên phía trước qua việc ký kết mới đây với đối tác quan trọng là Trung Quốc. Dự án được nói từ mấy năm trước và vẫn còn gây tranh cãi mang tên đập thủy điện hạ Sesan 2. Trải ngang qua địa phận hai tỉnh ở Campuchia là Ratanakiri và Stung Treng đã được ký kết bởi đại gia Bạc Triệu Kitmen, nhân vật điều hành tập đoàn Hoàng Gia và công ty năng lượng quốc tế Trung Quốc, một thành phần của tập đoàn quốc danh Huonan. Báo chí chỉ biết tổng quát rằng biên bản ghi nhớ mới được ký kết sẽ giúp cho tập đoàn Hoàng Gia đổ tiền vào dự án trong 2 năm đầu tiên. Nhiều chi tiết quan trọng khác không được các nhân vật chính yếu trong lễ ký kết công bố, mặc dù nó ảnh hưởng đến tài sản sinh mệnh của hàng ngàn dân cư địa phương. Đại gia Kitman là một người Úc gốc Khmer, nhân vật thân cận với Thủ tướng Hun Sen và cũng đang điều hành một hệ thống truyền thông thân nhà nước. Trong buổi nói chuyện với 80 giới chức đại diện nhiều cơ quan chính quyền và các công ty, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính John cho biết đập thủy điện hạ Sesan 2 với công suất 400 MW khi hoàn thành, 100% sản lượng điện có được sẽ dành cho người dân Campuchia tiêu thụ. Trong trường hợp thặng dư, sẽ được bán cho các nước láng giềng, nhưng chỉ với một số lượng nhỏ mà thôi. Một đối tác trong dự án liên doanh này là Việt Nam đã không có mặt trong buổi lễ ký kết.
Được biết, dự án đập thủy điện Sesan 2 của Campuchia ngay từ khi phôi thai đã vấp phải những phản đối của giới bảo vệ môi trường. Thực tế thì những phản ứng và tình cảnh của người dân liên quan trực tiếp đến công trình này như thế nào?
Sự kiện chính quyền hết sức kiên định tiến hành hợp tác với Trung Quốc xây dựng đập thủy điện hạ Sesan 2 cho thấy họ đã bỏ ngoài tai nhiều lời chỉ trích đúng. Tổ chức sông ngòi quốc tế đã phê phán mạnh mẽ dự án hạ Sesan 2. Họ nói đập thủy điện này là một trong những dự án phá hoại nhất trên dòng sông Mekong và nó cũng tàn phá môi sinh của con sông cũng như tiêu diệt môi trường sống của nhiều loài cá. Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường lên tiếng than phiền các chủ đầu tư cho dự án hạ Sesan 2 đã thiếu sự lượng định về tác hại môi sinh khi tiến hành xây dựng đập thủy điện. Các tổ chức bảo vệ môi sinh cũng đưa ra dự báo rằng công suất điện của đập thủy điện này sẽ không cao như dự đoán. Tất nhiên, đa phần cư dân Campuchia sống bằng ngư nghiệp sẽ bị mất đi nguồn lợi tức quan trọng trong sinh kế của họ. Nếu không muốn nói là họ phải chuyển đổi nghề nghiệp để tồn tại, chưa tính đến chuyện họ phải bị di dời đến một địa phương khác. Ông Sít, một cư dân đang sống tại xã Sreko, huyện Sesan, tỉnh Trung Trang, một địa điểm nơi con sông Sesan và sông Srepok giao nhau, đã nói rằng các doanh gia với túi nặng đô la ở Nông Bình không có nói gì về chuyện đền bù cho họ. Tỉnh trưởng Trung Trang là Lôi Sơ Phát thông báo dự án hạ Sesan 2 sẽ khởi sự vào đầu năm sau và các xã ấp gần đó sẽ chìm trong biển nước. Mitch Mann, người hoạt động bảo vệ môi trường sống ở Campuchia cho biết, dân làng Trako và Sreko đã đồng ý di chuyển đi khỏi nơi xây đập 15 cây số. Chính quyền địa phương cũng đã mời đại diện dân làng đến tham khảo để tìm kiếm vùng đất mới cho họ sinh sống. Thế nhưng quyền sở hữu đất mới, chuyện đền bù cho việc di dời, cơ sở vật chất như trường học, điện nước cho dân cư vẫn còn là chuyện chưa được biết đến, nếu không nói là mơ hồ. Ông Sít, một cư dân đang sống tại xã Sroko, nói rằng ông lo sợ điều kiện sống trong tương lai sắp đến đây của gia đình ông và láng giềng sẽ không khác gì thời kỳ sống dưới tay Cộng sản Pol Pot. Và gia đình ông quá nghèo để kháng cự lại bọn doanh gia giàu có tiền bạc, nhưng nghèo nàn lương tri.
Chính phủ Campuchia có tham vọng phát triển mạnh thủy điện. Vậy anh có thể cho biết thêm chi tiết về ý đồ phát triển các đập thủy điện của chính phủ trên các dòng sông lớn ở Campuchia không?
Những dữ kiện tổng quát về dòng sông Sesan cho biết, sông này là một chi lưu lớn của sông Mekong. Nó bắt nguồn từ hướng Bắc và Trung của cao nguyên Trung phần Việt Nam, sau đó chảy ngang qua xứ Chùa Tháp, rồi đi vào con sông Srepok thuộc địa phận tỉnh Trung Trang, giáp Nam Lào. Sông Sesan có lưu vực rộng đến 17.000 cây số vuông. Tại địa phận Việt Nam, sông Sesan chảy ngang hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum với chiều dài 237 cây số. Còn trên xứ Chùa Tháp, sông Sesan chảy qua hai tỉnh Ratanakiri và Trung Trang thuộc mạng Đông Bắc. Về phía Việt Nam, từ năm 2001 đã và rồi sẽ có 6 đập thủy điện bao gồm Thượng Kon Tum, Pleikrong, Gia Ly, Sesan 3, Sesan 3A và Sesan 4. Riêng về dự án đập thủy điện hạ Sesan 2 của Campuchia, theo báo mạng Việt Nam, thì gồm 3 đối tác là Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, với tổng giá trị đầu tư lên tới 781 triệu Mỹ Kim, dự kiến xây dựng trong 5 năm. Về các tác hại do đập thủy điện trên dòng sông Mekong gây nên cho con người, thì vào năm 2011, ở Sài Gòn, Trung tâm Con Người và Thiên nhiên đã tổ chức buổi hội luận với tên gọi Phía sau những đập thủy điện, đã đưa ra các phân tích như sau. Campuchia sẽ thu được 1 tỷ 200 triệu Mỹ Kim hàng năm do các đập thủy điện mang lại. Việt Nam là quốc gia hạ lưu sông Mekong, nhưng lại là nước không có đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Tuy thế, lại chịu đựng sự thiệt hại không lường. Từ Nông Binh, sông Mekong đổ về Việt Nam bằng hai nhánh sông gọi là Tiền Giang và Hậu Giang. và lượng nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm đến 60,4% lượng nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Và vì nằm ở hạ nguồn Mekong nên lượng nước của con sông Cửu Long lệ thuộc đến 95% nguồn nước từ bên ngoài biên giới Việt Nam. Việc Trung Quốc xây đập thủy điện trên thượng nguồn khiến cho nhiều năm qua nguồn nước đổ vào Việt Nam bị cạn kiệt, làm ảnh hưởng đến môi sinh và hoàn cảnh sống của hơn 10 triệu người. Theo báo mạng Bình Định, tại Campuchia có 9 đập thủy điện, trong đó có hơn 4 đập do Trung Quốc làm chủ đầu tư.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Trung Quốc tự cho quyền trận bắt và trục xuất tàu nước ngoài tiến vào Biển Đông.
Đến lượt Indonesia chỉ trích hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.
Philippines lại tố cáo Trung Quốc bội ước trên vấn đề bãi Scarborough ngoài Biển Đông.
Cảnh sát Miến Điện giải tán thô bạo người biểu tình chống dự án Trung Quốc khai thác mỏ đồng Moniwa.
Bình Nhưỡng thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một nhân vật diều hâu.
Sản xuất xe hơi Nhật tại Trung Quốc giảm mạnh vì tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Palestine được hưởng quy chế nhà nước quan sát viên Liên Hiệp Quốc.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông lại bị phê phán.
Campuchia ký thỏa thuận cho Trung Quốc tiến hành xây đập Sesan 2, một dự án gây hại môi trường. Thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh tường thuật.
Và ngay sau đây là một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về quy chế nhà nước quan sát viên cho Palestine vào hôm nay. Tình hình kinh tế chính trị không mấy tốt đẹp của Pháp, như Le Monde nêu bật trong hàng thích lớn trang đầu, thất nghiệp bùng nổ. Hoặc tiết đập mắt của Le Figaro, đảng UMP trong ngõ cụt, là những chủ đề nổi trội được các báo theo dõi và bình luận nhiều hôm nay. Riêng về châu Á, nếu báo Kinh tế Leseco cho biết trong một hàng tựa trang đầu là châu Âu đang nghiên cứu một hiệp ước tự do mậu dịch với Nhật Bản mà giới chuyên gia xem là thiết yếu, thì tờ Le Figaro một mặt chú ý đến Trung Quốc mà thuyết một con đang trong hồi kết thúc. Trích bài báo ở trang quốc tế, vì các chuyên gia có trách nhiệm thực hiện chính sách áp dụng từ năm 1979, đang chủ trương dẹp bỏ nó đi, hầu đối phó với hiện tượng dân số suy giảm và các thách thức về mặt kinh tế.
Theo tờ báo, cuộc tranh luận về chính sách một con áp đặt lên người dân Trung Quốc từ 30 năm nay ngày càng lan rộng và đây sẽ là một ưu tiên của ekip lãnh đạo mới. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm thực hiện đã cho thấy rõ ý định thay đổi chính sách. Việc cải tổ chủ yếu là đối với người dân thành thị, về mặt chính thức sẽ có quyền có hai con.
Điều gây chú ý theo Le Figaro là chính sách một con đến nay thường bị giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích. Nhưng giờ đây, vấn đề có vẻ cấp bách khiến một cơ quan nhà nước cũng như giới tham vấn rất có uy tín đề nghị bỏ dần chính sách này, cho phép có hai con trên cả nước vào năm 2015 và hoàn toàn bỏ việc kiểm soát vấn đề sinh đẻ vào năm 2020. Giới kinh tế Trung Quốc, theo tờ báo, hiện lo ngại về hậu quả của chính sách một con này, khi mà theo họ, lượng người trong tuổi lao động sẽ bắt đầu giảm đi vào năm 2016. Ngay vào năm tới đây thì cũng có thể thấy ảnh hưởng. Hiện nay thì sinh suất ở Trung Quốc là 1,18 và 13,3% dân số là trên 60 tuổi. Và tỷ lệ này có thể lên 33% vào năm 2050. Ngoài vấn đề kinh tế theo Le Figaro, đây còn là một vấn đề xã hội vì người dân rất phẫn nộ trước việc cưỡng bức phá thai, thường trên thực tế đi kèm với chính sách một con.
Ngoài ra, Le Figaro còn chú ý đến hiện tượng mà tờ báo nêu bật ở phần phụ trang kinh tế, đó là người châu Á thâu tóm khu tài chính City ở London. Khu phố này ngày càng thu hút người châu Á đầu tư vào văn phòng cho thuê.
Le Figaro nhắc đến sự kiện nhà tỷ phú Nhật Bản Akira Mori vào hôm qua đã thông báo cho hãng tin Bloomberg là ông sắp chi 100 tỷ yen, tức gần 1 tỷ euro, trong địa ốc văn phòng. Ông sẽ mua ở New York và London. Đối với nhà tỷ phú, thì đây là cách đầu tư tốt nhất khi lĩnh vực này đang lên và đồng yen cao giá. Le Figaro nhìn thấy là trường hợp của ông Mori không phải là duy nhất, mà chỉ là cái cây che khuất rừng. Vì trong năm 2012 này, theo tờ báo, người châu Á đứng đầu trong việc mua văn phòng ở khu City London. Một bản nghiên cứu cho thấy là từ đầu năm đến nay, 71% của khoảng 7,5 tỷ euro đầu tư vào khu có thể gọi là trung tâm London là những nhóm nước ngoài và 85% là vào khu City. Và đầu tư của người châu Á đã vượt qua đầu tư của Anh Quốc và Mỹ. Theo Le Figaro, thì đầu tư của họ trong 9 tháng đầu năm nay đã chiếm 28% tổng số đầu tư. Anh Quốc thì chỉ chiếm 20% và Hoa Kỳ 19%. Một bước nhảy vọt ngoạn mục trong mắt Le Figaro, khi nhìn lại cách đây 2 năm, vào năm 2010, thì tỷ lệ đầu tư của người châu Á tại đây chỉ là 4%. Bước nhảy vọt đã cao vượt vào năm ngoái để lên 24%. Và năm nay, theo Le Figaro, những kẻ mà tờ báo gọi là kẻ chinh phục là các quỹ đầu tư Malaysia và Hàn Quốc, và trong đó có cả quỹ nhà giáo Hàn Quốc. Nhật Bản thì đã bỏ đi vào năm 2005, cũng đang quay trở lại, và dĩ nhiên là không thiếu bóng Trung Quốc. Theo Le Figaro, thì họ tranh thủ giá địa ốc sụt giảm ở khu City từ năm 2007, và giá đồng tiền ở châu Á, từ đồng yen cho đến đồng đô la Singapore, đang cao giá hiện nay. Và theo tính toán của họ, thì đầu tư vào địa ốc ở London có lợi hơn là đầu tư ở nhà.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế, như đã nói ở trên, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu hôm nay về quy chế nhà nước quan sát viên cho Palestine rất được báo chí Pháp chú ý, nhưng dưới những góc độ khác nhau. Rõ ràng là Palestine sẽ được quy chế mới vì 130 trên tổng số 193 quốc gia thành viên đã cho biết sẽ ký chấp thuận.
Báo L'Humanité chào mừng sự kiện qua hàng thích lớn trang nhất, Liên Hiệp Quốc, cuộc hẹn với lịch sử. Báo La Croix điềm tĩnh hơn, nói đến một bước tiến về phía Palestine tại Liên Hiệp Quốc và xem đó là cử chỉ biểu tượng ủng hộ đối với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. La Croix nhìn thấy là Israel đành phải chấp nhận thôi. Báo Les Echos thì đưa tin nhưng nói đến một nhà nước khập khiễng ở Liên Hiệp Quốc. Vì như tờ báo nhắc lại thì Palestine không phải là thành viên mà cũng không là đơn thuần quan sát viên. Vì tổ chức OLP của ông Yasser Arafat đã là quan sát viên từ năm 1974. Tờ Le Figaro thì chú ý hơn đến sự chia sẻ của châu Âu trên vấn đề quy chế Palestine, tít lớn trang quốc tế. Tờ báo công nhận quy chế mới là cử chỉ mang tính chất biểu tượng ủng hộ ông Abbas trước sức mạnh của lực lượng Hamas. Nhưng nếu Mỹ và Israel từ lâu cương quyết chống đối mọi quy chế tăng tầm quan trọng của Palestine, thì cuộc bỏ phiếu hôm nay lại đặt châu Âu trước sự chia rẽ của mình, vì như Ngoại trưởng Pháp công nhận là đã không đi đến được một lập trường chung. Đức, Hà Lan, Cộng hòa Séc dứt khoát là không, trong lúc Anh Quốc cho đến hôm qua thì vẫn do dự giữa chấp thuận hay là không bỏ phiếu. Nhưng có một điểm theo tờ báo mà không ai đụng đến là trợ giúp Palestine, 325 triệu euro vẫn sẽ nguyên vẹn.
Về tình hình nước Pháp, ngoài vấn đề kinh tế như thất nghiệp và khủng hoảng trong đảng cánh hữu UMP, như Le Figaro nhận xét đang trong ngõ cụt, hai sự kiện khác được lưu ý. Thứ nhất là cuộc thảo luận về sự chuyển đổi về mặt năng lượng ở Pháp mà cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về vấn đề này mở ra vào hôm nay. Và thứ hai là thông tri của Bộ trưởng Nội vụ Van về việc hợp thức hóa những người không có giấy tờ hợp lệ.
Về năng lượng thì công trình của Ủy ban nói trên sẽ kéo dài 6 tháng để đưa ra trước Quốc hội một chương trình chuyển đổi vào mùa hè tới. La Croix ghi nhận mục tiêu đầu tiên là giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Pháp, theo tờ báo, đã cam kết là sẽ giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ đây đến năm 2020 và cũng giảm phần điện hạt nhân từ 75% hiện nay xuống 50%. Tờ báo nhìn thấy là vấn đề năng lượng thường gây tranh cãi gay gắt ở Pháp, nhưng có một điều mà ai cũng công nhận là không thể tiếp tục như trước. Và biện pháp được sự đồng thuận ngày nay là tiết kiệm, giảm bớt tiêu thụ. Như thế mới bớt lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Một trong những công trình quan trọng thực hiện hiện nay trên vấn đề này là việc cải thiện hệ thống sưởi ấm các tòa nhà. Và lĩnh vực thứ hai trong tầm nhắm là hệ thống chuyên chở. Làm sao giảm tối đa chuyên chở đường bộ cũng như việc sử dụng xe hơi riêng. Còn chủ đề thứ hai được quan tâm là thông tri của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls về việc hợp thức hóa những người không giấy tờ hợp lệ được công bố hôm qua, nêu những tiêu chí mà báo giới đánh giá khác nhau. Lá Khoa nhìn thấy có sự uyển chuyển hơn trước, tiết trang xã hội, trong khi Le Figaro đánh giá ông Valls tạo điều kiện dễ dàng cho việc hợp thức hóa người không giấy tờ. Le Figaro nêu lại một số điểm chính như tiêu chí đối với một hộ gia đình là phải cư ngụ ít nhất 5 năm, có một đứa con đi học ít nhất 3 năm. Còn đối với người lao động không giấy tờ cũng phải hiện diện trên đất Pháp tối thiểu 5 năm và phải đã làm việc ít nhất 8 tháng trên 24 tháng cuối cùng hoặc 30 tháng trong 5 năm trước ngày xin hợp thức hóa. Điều được lưu ý nữa là những tiêu chí hợp thức hóa sẽ được áp dụng đồng đều như nhau ở mọi nơi, chứ không để xử lý theo tùy trường hợp, tùy nơi như trước đây. Những tiêu chí mới sẽ được áp dụng vào ngày 3 tháng 12 tới đây. Theo Le Figaro, thì chính phủ chơi với lửa và thông tri của ông Valls sẽ dẫn đến việc Pháp phải chấp nhận nhập cư nhiều hơn, và đây cũng là một sự khuyến khích nhập cư lậu. Báo Lysico chỉ chạy một hàng tiết ngược lại, ông Valls cho thấy một đường lối cứng rắn về nhập cư. Theo tờ báo, thì ông chỉ đáp ứng một phần yêu cầu của các tổ chức bảo vệ người không giấy tờ. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự, hộ chiếu bá quyền của Trung Quốc, đòn nắng gân quốc tế của Tập Cận Bình, Tú Anh phỏng vấn giáo sư Lê Đình Thông, Đại học Paris.
Ngày 15 tháng 11 vừa qua, trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 kết thúc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định với phóng viên quốc tế là ban lãnh đạo mới sẽ kiên quyết đi theo chính sách đối ngoại, hòa bình, cởi mở, hữu hảo, đôi bên cùng có lợi. Mặc dù ngôn từ chính thức khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc không có mưu toan điều chỉnh chính sách ngoại giao, nhưng không ít nhà bình luận Trung Quốc lập luận rằng Bắc Kinh nên bỏ đường lối khiêm tốn của Đặng Tiểu Bình. Giáo sư Diêm Học Thông, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đại học Thanh Hoa cho rằng Bắc Kinh cần phải biến đổi từ thụ động sang chủ động, từ phản ứng sang ra tay trước. Một nhà phân tích Tây Phương là giáo sư David DeNoon, Đại học New York của Hoa Kỳ cũng nhận thấy chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đã thay đổi từ năm 2005, cứng cỏi hơn và ít hợp tác hơn. Một tuần sau khi ông Tập Cận Bình chính thức được bầu vào ghế lãnh đạo nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền thông thế giới phát hiện trên hộ chiếu mới của Trung Quốc một sự kiện không bình thường. Trên trang 8 và trang 46, Trung Quốc in ngầm bản đồ lãnh thổ nuốt gọn Biển Đông ở phía Nam, tóm thu hai danh lam của Đài Loan là Nhật Nguyệt Đàm và Thanh Thủy Nhai ở phía Đông. Ở phía Tây, hai bang của láng giềng Ấn Độ tự động lọt vào lãnh thổ Trung Hoa. Trừ Ấn Độ đã âm thầm trả đũa từ nhiều tháng trước, đồng loạt các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Đài Loan đều lên tiếng phản đối. Manila từ chối công nhận hộ chiếu Trung Quốc. Tại Việt Nam, những người quan tâm đến vận mệnh đất nước, vận động công luận trong và ngoài nước đối phó với âm mưu thôn tính của Bắc Phương. Công an cửa khẩu tại Việt Nam cũng có sáng kiến đóng dấu hủy visa của công dân Trung Quốc, trong khi chờ đợi một chính sách từ Trung ương. Tình hình Biển Đông, nơi áp lực của Trung Quốc mạnh nhất, có nguy cơ căng thẳng, leo thang. Washington lên án Bắc Kinh gây căng thẳng với láng giềng, trong khi Tổng thư ký Hiệp hội ASEAN cảnh báo Biển Đông có thể biến thành Palestine châu Á. Theo nhận định của Asia News, hội nghị bốn nước Đông Nam Á bị Trung Quốc lấn chiếm biển đảo mà Manila triệu tập vào tháng 12 tới đây có khả năng đi tới một mặt trận chung. Để tìm hiểu hành động của Bắc Kinh có phù hợp với công pháp quốc tế hay không, họ toan tính gì khi phát hành hộ chiếu bá quyền? Là nạn nhân trực tiếp, Việt Nam phải có đối sách đơn phương và đa phương ra sao cho tương xứng? RFI đặt câu hỏi với giáo sư ban giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre. RFI kính chào giáo sư Lê Đình Thông. Thưa giáo sư, Câu hỏi đầu tiên là, theo giáo sư thì công pháp quốc tế có cho phép bất cứ quốc gia nào đưa vào hộ chiếu của mình bản đồ ranh giới lấn vào lãnh thổ của nước khác hay không?
Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã coi việc Trung Quốc in bản đồ hình lưỡi bò trong hộ chiếu là vi phạm luật quốc tế. Phát biểu của Philippines đã căn cứ vào ba yếu tố cấu thành quốc gia trong luật quốc tế là dân số, lãnh thổ và chủ quyền. Một quốc gia không thể tự ý coi phần lãnh thổ mà mình không có chủ quyền, không có dân số là lãnh thổ của mình được. Trong cuốn sách Passport in International Relations, thì ông Mark Salter đã coi hộ chiếu là công cụ để xác định lý lịch một công dân khi xuất cảnh. Việc Trung Quốc tự ý bao gồm bản đồ hình lưỡi bò trong hộ chiếu không những vi phạm những nguyên tắc căn bản của luật quốc tế, mặt khác còn là không bình thường theo ngôn từ của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa. Trong công hàm năm 2009, Trung Quốc đã công bố bản đồ hình lưỡi bò còn gọi là hình chữ U, tiếng Hoa gọi là Nam Hải cửu đoạn tuyến, Nam Hải Sudan Xian. Thì cái bản đồ hình lưỡi bò này đã bao gồm, như chúng ta đã biết, là cả đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Theo nhận định của giáo sư thì khi mà Trung Quốc sử dụng cái bản đồ mới này thì họ có cái âm mưu hay toan tính gì?
Việc in bản đồ lưỡi bò nơi các trang 8 và 46 trong hộ chiếu đã nuốt trọn 80% diện tích Biển Đông là một hành động mờ ám. Chữ mờ ám này theo kỹ thuật in ấn đã thể hiện đúng là filigrane, tức là kỹ thuật in chìm ở trong cái hộ chiếu bản đồ lưỡi bò này. Nó hoàn toàn nghĩa là phù hợp với nhau. Tuy Bắc Kinh phát hành cái hộ chiếu lưỡi bò từ ngày 15 tháng 5 2012, tức là cách đây 7 tháng, nhưng mới đây thì các nước trong khu vực mới phát hiện cái việc làm sai trái này chính vì cái kỹ thuật mà in chìm này. Bởi vậy cho nên cái việc in ấn này đã xuất phát từ tuyên truyền bộ Zhuang Zhanwu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương mỗi người Hoa là một tuyên truyền viên của Đảng. Thì cái bản đồ này có tác dụng tuyên truyền, như tôi vừa phân tích, là hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Bởi vậy Trung Quốc đã phát hành 10 triệu cái hộ chiếu lưỡi bò với cái dụng ý để mà khoa trương về sức mạnh quân sự và kinh tế của mình. Nhưng mà sau cùng thì Trung Quốc sẽ không đạt được các cái hiệu quả mong muốn. Ngược lại sẽ phải lãnh nhận các cái phản ứng bất lợi từ các nước trong khu vực.
Thưa giáo sư Lê Đình Thông, trước khi nhận định về những cái phản ứng của các nước láng giềng của Trung Quốc, xin đặt giáo sư một câu hỏi. Phải chăng đây là một phát súng khai chiến hay là một hình thức nắng gân quốc tế của Tập Cận Bình trước cái chính sách tái định vị châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Theo ý tôi thì cái bản đồ lưỡi bò đã xuất phát từ bản đồ do Mao Trạch Đông áp đặt, gọi tắt. Theo ý tôi, gọi tắt là bản đồ lưỡi Mao. Thì trong cái cuốn sách Cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc của Mao viết năm 1939 do Tân Hoa Thư Điếm ấn hành, thì cái lưỡi Mao đã có ngay từ năm 1939, còn lớn hơn cái lưỡi bò hiện nay rất nhiều vì đã nuốt trọn tất cả các nước Đông Nam Á, trong số có Việt Nam từ Bắc đến Nam. Thì cái sách lược lưỡi bò của Trung Quốc hiện nay là một hiểm họa lâu dài cho tuyến đường biển chiến lược, bởi vì như chúng ta đã biết, Nhật và Đại Hàn là hai nước phát triển tại Đông Á, thì nước Nhật là nước tiêu thụ nhiều dầu hỏa nhất thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, và nước láng giềng là Đại Hàn thì cũng đã nhập dầu từ Iran. Hoa Kỳ không thể để mặc cho Trung Quốc nuốt trọn hầu hết diện tích của Biển Đông. Vì vậy cho nên chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, gọi tắt là PIVOT, chính là nhằm chặn đứng cái toan tính lấn biển của Trung Quốc. Kế hoạch PIVOT nhằm gia tăng cái khả năng ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực. Căn cứ Darwin của Úc sẽ tiếp nhận các đơn vị hải quân và không quân của Mỹ đóng quân lâu dài. Thì chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Leon Panetta đã cho rằng cái chiến lược của Mỹ hoàn toàn mang tính thực tiễn. Và cũng chính vì chiều hướng này mà Ngoại trưởng Hillary Clinton thì cũng đã lên tiếng mời gọi Ấn Độ tham gia cái chiến lược này. Thì với hai mặt giáp công, tức là từ Đông Á đến Nam Á với Ấn Độ, thì cái sách lược của Mỹ có khả năng là đương đầu với cái kế sách bành trướng của Trung Quốc. Thì tôi cũng xin nói thêm là cái dân số của Ấn Độ hiện nay là 1 tỷ 21 triệu so với 1 tỷ 300 triệu của Trung Quốc. Cái sự gia nhập của Ấn Độ trong kế hoạch của Mỹ thì đã thực sự đem lại một cái sức mạnh cho chiến lược pivot của Mỹ vậy. Thì sở dĩ Ấn Độ có khả năng tham gia cái sách lược này bởi vì như chúng ta vừa phân tích thì cái bản đồ lưỡi bò đã nới rộng không những là từ Biển Đông nhưng mà sang đến tận vùng Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Chính vì vậy cho nên đã tạo cái điều kiện để cái chiến lược pivot mang cái tính khả thi vậy.
Trong những ngày gần đây, truyền thông của Ấn Độ cho biết là trên cái hộ chiếu của Trung Quốc này thì cái phần bản đồ giới tuyến với Ấn Độ đã lấn sâu vào phía Ấn Độ đến hai bang rộng lớn. Thì thưa giáo sư, cái âm mưu của Trung Quốc đã gặp những cái hậu quả như thế nào qua phản ứng của các quốc gia liên hệ?
Cái việc mà Trung Quốc dương đông kích tây thì thực sự đã gây một cái phản ứng rất là bất lợi. Không những các nước trong khu vực Biển Đông mà mở rộng chiến tuyến sang cả bên Ấn Độ nữa. Thì các cái phản ứng này đó, trước hết chúng ta ghi nhận, tôi mở một số ngoặc để nói thêm là cách đây một tháng, tức là một cách chính xác là ngày 16 tháng 10, 2012, thì Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế của Pháp là IRIS đã tổ chức một cái cuộc hội thảo về biển Nam Hải. Các hội thảo viên đều nhận định là cái tấm bản đồ của Trung Quốc không làm thành luật, và cái sách lược của Trung Quốc thực sự đó là họ muốn cưỡng đặt một cái sự việc, tức là một cái phe etabli. Thì các nước có liên hệ đến bản đồ lưỡi bò ngoài Việt Nam thì còn có Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Trước hết thì nhắc qua các cái phản ứng từ Bắc xuống Nam là Ủy ban Hoa lộc của Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh là không thực tế và chỉ tạo thêm căng thẳng trong khu vực. Bởi vì Bắc Kinh đã in hồ Nhật Nguyệt và bờ biển vách đá, thạch thủy và bản đồ lưỡi bò. Ngoài ra thì Ngoại trưởng Philippines là Albert Rosario cũng đã tuyên bố là Manila cực lực phản đối Trung Quốc và khẳng định là Philippines không công nhận đường chín đoạn mà Trung Quốc đã đưa ra. Ấn Độ thì chúng ta vừa biết là cũng đã lên tiếng bác bỏ cái biên giới Ấn Trung, nhưng mà họ còn đi một bước hơn các cái nước khác là họ đóng dấu cái đường biên giới Ấn Trung chính xác vào trong cái thông hành của Trung Quốc. Đây là một cái phản ứng rất là mạnh về phía Ấn Độ. Sở dĩ Ấn Độ làm được việc này bởi vì cái tương quan lực lượng giữa Ấn Độ với Trung Quốc là ngang ngửa về dân số cũng như về kinh tế và quân sự. Nhưng mà đáng kể hơn cả, theo ý của tôi đó là cái phản ứng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bà Victoria Nayland đã cho biết là cái việc hải quan Hoa Kỳ đóng dấu trên cái hộ chiếu của Trung Quốc hoàn toàn không có ý nghĩa là công nhận cái bản đồ này. Thì cái lập trường của Hoa Kỳ là cái vấn đề, cái tranh chấp tại Biển Đông thì phải được các nước có liên hệ thương thảo với nhau, thay vì nghĩa là Trung Quốc đơn phương hành động mà không phù hợp với công pháp quốc tế. Chính vì vậy cho nên cái bản đồ lưỡi bò không làm cho Hoa Kỳ thay đổi cái lập trường cố hữu của mình về vấn đề Biển Đông. Thì về cái phát biểu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tôi xin ghi nhận một cái ưu điểm, đó là việc Hoa Kỳ đã sử dụng cái thuật từ Biển Đông thay vì Biển Nam Hải. Đó là một cái điểm mà chúng ta nên ghi nhận. Bởi vì chúng ta biết là Biển Đông là lấy cái vị trí từ Việt Nam, và cái biển ở phía đông của Việt Nam thì gọi là Biển Đông. Trong khi đối với Trung Quốc thì họ nói là cái biển Nam Hải bởi vì phía nam của Trung Quốc.
Như giáo sư vừa nói đến cái Biển Đông, có lẽ cái quốc gia bị thiệt hại nặng nhất từ cái bản đồ mà chính đoạn này đó. Thì thưa giáo sư, cho đến ngày hôm nay thì giáo sư thấy phía bên Việt Nam có những cái phản ứng nào? Việt Nam hoàn toàn thụ động hay là hy vọng sẽ có những cái biến chuyển bất ngờ trong tương lai, thưa giáo sư?
Phản ứng về phía Việt Nam thì tôi theo dõi cả hai phía. Thứ nhất là phía chính quyền, tức là cái phản ứng chính thức của Bộ Ngoại giao. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã qua sứ quán của Trung Quốc tại Hà Nội thì đưa ra cái lời phản kháng. Nhưng mà cái phản ứng mà mạnh nhất phải ghi nhận là về phía công luận, tức là dư luận ở bên Việt Nam. Các cái thành phần dân chúng họ lên tiếng, tất nhiên họ phản đối, họ không chấp nhận cái sự việc như thế này. Đây là một cái điểm thứ nhất. Và thứ hai nữa là cái phía Việt Nam đó, tuy là có phản ứng, nhưng mà cái phản ứng nó không có, thứ nhất là không có đồng bộ với các cái nước trong khu vực. Và thứ hai nữa là không có tương xứng với cái sự việc bản đồ lưỡi bò. Nó không có mạnh như là phản đối của Ấn Độ, mà nó cũng không có dựa hoàn toàn vào các cái khía cạnh pháp lý như là phía bên Philippines hay là như là Indonesia là một nước ở phía Nam. Họ cũng đã lên tiếng, họ nói là cái bản đồ lưỡi bò này đó là một cái hành động mà không chính đáng của Trung Quốc. Thì phía Việt Nam cái phản ứng nó tương đối là có cái sự dè dặt, tôi ghi nhận như vậy. Và cái phản ứng mà tương đối là nó mạnh một chút đó thì lại là phát xuất từ cái sáng kiến của địa phương. Tôi nói ví dụ như là hải quan ở Quảng Tây chẳng hạn, thì họ có các cái hành động mà mạnh hơn là cái quyết định của chính quyền trung ương. Và khi báo chí hỏi ý kiến ở Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao nói đó là cái hành động riêng của Quảng Ninh chứ không phải là của toàn quốc. Đó là một cái sự việc đáng tiếc. Bởi vì tôi xin nhấn mạnh là các cái phản ứng như thế này đó không những là nó có ảnh hưởng đối với cái chính sách của Trung Quốc, nhưng mà trước hết là có ảnh hưởng đối với người dân Trung Quốc. Bởi vì khi mà họ cảm thấy cái hộ chiếu của họ đó mà gặp khó khăn ở nước ngoài, đặc biệt là các cái nước mà giáp biên giới với Trung Quốc như là Việt Nam, có các cái quyền lợi về buôn bán vân vân mà bị ngăn cản đó, thì chính cái người dân Trung Quốc họ sẽ phản đối chính quyền Trung Quốc. Cái sáng kiến riêng của công an cửa khẩu tại Quảng Ninh là họ đóng cái con dấu hủy trên trang mà có cái bản đồ lưỡi bò đó. Đó là một cái hành động tương đối là tích cực. Mà chính vì cái hành động này, cái phản ứng về phía Trung Quốc, họ ghi nhận là người dân Trung Quốc họ thấy cái việc đóng dấu này của công an cửa khẩu ở Quảng Ninh đó, thì họ đã lên tiếng, họ yêu cầu là nhà cầm quyền Trung Quốc nên cắt lại cái bản đồ lưỡi bò trong hộ chiếu, bởi vì đã gây cái khó khăn cho các cái người Hoa khi mà ra nước ngoài, đặc biệt là sang Việt Nam.
Như giáo sư vừa trình bày thì giáo sư ghi nhận cái phản ứng ở cấp địa phương tại Việt Nam như là cửa khẩu Quảng Ninh có vẻ tích cực, nhưng mà đây là một cái sáng kiến của địa phương. Thì theo giáo sư, đâu là một cái giải pháp mà tốt nhất cho Việt Nam, ứng xử như thế nào thì tương xứng với hành động mà công luận ở trong nước gọi là hiếu chiến của Bắc Kinh, thưa giáo sư?
Việt Nam sẽ có cái cơ hội để mà đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân và hành xử đúng mức để mà phản ứng lại cái hành động của Trung Quốc. Cái thời điểm chính là cái việc mà Philippines sẽ triệu tập một cái hội nghị các nước đòi chủ quyền ở Biển Đông tại thủ đô Manila vào những ngày sắp tới. Thì cái chương trình nghị sự chủ yếu là bàn về cái đối sách ở trước việc Trung Quốc in cái bản đồ hình lưỡi bò trong hộ chiếu của họ. Thì tôi xin nhắc lại là vào tháng trước thì cái hội thảo về Biển Đông của Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế của Pháp, thì trong cái khuôn khổ hội thảo này đó, thì Viện Quan hệ đã đưa cái đề nghị là Việt Nam và Philippines nên kiện Trung Quốc trước Tòa án Quốc tế ở La Hay. Thì tôi xin nhấn mạnh ý kiến của cái Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế của Pháp, nghĩa là có lợi cho Việt Nam. Bởi vì khi mà làm cái hành động này, Việt Nam và Philippines sẽ là hai nước có cái lợi thế về phương diện pháp lý và chính trị. Và mặt khác sẽ khiến cho quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, quan tâm đúng mức về cái hồ sơ nắm bóng quyền lực trong khu vực. Và đặc biệt là cái tinh thần thiếu chiến hiện nay của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhất là kể từ khi mà ban lãnh đạo mới họ thay thế, thì họ chứng tỏ cái quyết tâm của họ, mà cái quyết tâm này đó, nó có một cái thủ thuật là để mà người dân đánh lạc hướng các cái vấn đề mà tham nhũng ở cái cấp cao đó, thì họ chuyển hướng sang một cái cách khác. Đó là một cái hồ sơ mà chúng ta cần phải lưu ý. Còn một cái điểm thứ hai, mà đó là trong cái phạm vi trong nước, thì theo cái quan điểm, cái ý kiến của tôi, thì Quốc hội cần nghiên cứu việc sửa đổi hiến pháp để mà tạo cái cơ sở pháp lý cho một cái xã hội dân sự thành hình ở Việt Nam. Thì chính cái xã hội dân sự này sẽ nói thẳng những điều mà nhà nước không thể hay là chưa thể nói được. Tôi dùng cái ngôn từ nguyên văn của Bộ Ngoại giao Hà Nội một thời gian trước đây, đã nói là vạch trần cái bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh trong suốt thời gian dài. Thì đây là cái ngôn từ đã ghi ở trong cái sách trắng về cái quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc trong 30 năm do Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố vào ngày 4 tháng 10 1979. Thì cái xã hội dân sự sẽ làm được việc mà hiện bây giờ Bộ Ngoại giao không thể làm được, tức là chỉ trích cái bá quyền cũng như là cái đế quốc của Trung Quốc. Thì trước đây Việt Nam luôn luôn chỉ trích Hoa Kỳ là đế quốc, trong khi bây giờ nếu mà chúng ta nhận định lại nó, chúng ta không mất một cái tấc đất nào cho Hoa Kỳ hết, và trong khi chúng ta mất quá nhiều cho Trung Quốc, mà Trung Quốc lại không bị chính quyền Việt Nam dùng các cái ngôn từ mà đúng mức như là đế quốc hay là bá quyền. Đó là một cái điều đáng tiếc và nên giao thẩm quyền này lại cho cái xã hội dân sự. Đó là ý kiến thứ hai của tôi. Và sau cùng đó, thì cũng trong cái hội nghị sắp tới tại Manila đó, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam nên đề nghị là các cái nước tham gia chính thức yêu cầu Trung Quốc xé bỏ 208 và 46, tôi nhấn mạnh là xé bỏ trong cái hộ chiếu của họ. Khi mà họ xé bỏ, đồng thời họ đóng một con dấu là họ đã xé bỏ như vậy. Thì đây là một cái điều kiện để người Hoa được nhập cảnh các nước trong khu vực. Và khi mà đưa ra cái điều kiện này, cái quyết định này thì đúng hơn, các nước trong khu vực đều đưa ra quyết định chung như vậy trong cái một cái thông cáo chung. Thì vì cái quyền lợi buôn bán thì các cái người dân như Trung Quốc sẽ dấy lên một cái làn sóng đòi hỏi chính quyền Trung Quốc phải đáp ứng yêu cầu của các nước trong khu vực là xé bỏ 208 và 46. Tôi xin nhấn mạnh là xé bỏ. Còn Việt Nam thì đưa ra một cái đề nghị là in cái khác. In cái khác, cái đề nghị đó là không có khả thi, bởi vì họ đã in 10 triệu bản rồi. Thành yêu cầu họ xé bỏ, và cái hành động xé bỏ nó có một ý nghĩa tượng trưng nữa, là bởi vì khi mà xé bỏ hai cái trang đó đi, thì đồng thời là họ đã phải xé bỏ cái sách được thôn tính Biển Đông của họ, ít ra là trên mặt ngôn từ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Lê Đình Thông.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Minh Anh phụ trách là tạp chí văn hóa, Paris vinh danh tài năng sáng tạo của danh họa người Tây Ban Nha Salvador Dali, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.